Dạ thưa, quay ngược lại thời gian một chút thì là tháng 9 năm 2014, mạng lưới blogger Việt Nam đã khởi xướng chiến dịch Chúng tôi muốn biết, We want to know. Chiến dịch này đòi hỏi quyền được tiếp cận thông tin minh bạch của người dân, mà cái mục tiêu ban đầu chúng tôi đưa ra là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải công khai các thông tin về mật ước Thành Đô ký kết với Trung Cộng năm 1990. Số phận của đất nước Việt Nam không thể nào nằm trong cái sự cam kết bí mật nào đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ký kết với nhau. Cho nên là đối với cái hiểm họa khởi đi từ mật ước Thành Đô năm 90 ấy, thì cho đến viễn ảnh đen tối và bi thảm của hội nghị Thành Đô 2020, thời điểm mà Việt Nam có thể trở thành một tình lỵ của Trung Cộng. Không riêng gì mạng lưới blog Việt Nam mà còn rất nhiều những cá nhân tổ chức khác đã không ngừng đưa ra những lời cảnh báo, gửi ra những kiến nghị, rồi tiến hành những hoạt động tranh đấu không ngừng nghỉ nhằm ngăn chặn, không để một cái thời kỳ Bắc thuộc mới chính thức mở ra theo những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết trong cái mật ước Thành Đô 90. Hội nghị Thành Đô 2020 nếu nó xảy ra thì tôi không chỉ xem đó là một sự kiện ô nhục mà nó là một bản án tử dành cho dân tộc Việt Nam. Số phận của chúng ta giống như khuôn số phận của Tây Tạng vậy.
Thưa chị, cái hội nghị Thành Đô mà chị vừa nhắc đến, không mấy người Việt Nam biết đến và nó phần nào vẫn còn nằm ở trong bí mật. Thế thì quay lại với cái lời kêu gọi của mạng lưới blogger Việt Nam về bảo vệ môi trường, bắt đầu bằng cái cuộc xuống đường trong và ngoài nước vào ngày 31 tháng 7 này, thì đối với những người Việt Nam trong nước, việc xuống đường vẫn còn bị trấn áp khá nặng nề. Thì các anh chị có lường trước điều đó hay không? Và nếu lường thì tại sao vẫn kêu gọi mọi người xuống đường?
Dạ thưa là trước hết chúng ta cần minh định với nhau là biểu tình không phải là cái phương thức tranh đấu duy nhất và nó chỉ có hiệu quả ở vào một cái thời điểm hoàn cảnh thích hợp mà thôi. Tuy nhiên khi nói về sự trấn áp thì chúng ta thử hỏi với cái chế độ độc tài công an trị thì có hành động nào đi ngược với quyền lợi của Đảng cầm quyền mà không bị trấn áp không? Từ những người như luật sư Lê Chí Quang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, họ có biểu tình gì đâu mà vẫn vẫn vào tù. Hay là chúng ta cứ nhắc đến trường hợp của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, Trương Duy Nhất, nhà văn Nguyễn Quang Lập và nhiều người khác tại sao họ vẫn bị ở tù? Thì trong những cái quốc gia độc tài ấy có một cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, một nỗ lực bảo vệ sông ngòi hay là bảo vệ cây xanh, bảo vệ nơi thờ tự, bảo vệ mồ mả tổ tiên, bảo vệ miếng đất, căn nhà của mình bị cưỡng chiếm mà không bị trấn áp không? Tôi nghĩ rằng để từ một con người nô lệ có thể sống lại một cuộc đời tự do, cái giá phải trả là sẽ bị trấn áp. Để không bị trấn áp thì chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là cúi đầu cam chịu cái phận sống như một người nô lệ. Và nhà nước độc tài nào cũng đàn áp các cái tiếng nói đối kháng cả.
Vâng, chị vừa nhắc đến tiếng nói đối kháng bị đàn áp thì chị cũng đã từng là một tiếng nói đối kháng và bị đàn áp, bị bắt bỏ tù, kết án 4 năm. Thế thì bây giờ lên tiếng kêu gọi mọi người, thế là chị có sợ cho mình không thưa chị?
Vâng, tôi không ngần ngại trả lời rằng tôi sợ. Nhưng mà có một cái điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, đó là cái nỗi sợ không có tự do. Và chính vì thế mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải can đảm vượt qua mọi nỗi sợ khác để giành lấy tự do và để sống đời của một con người đúng nghĩa. Thực tế thì đã chứng minh nhiều cuộc đấu tranh bất bạo động trên thế giới mà đỉnh điểm của nó là những cuộc biểu tình ầm ầm như thác lũ cuốn trôi mọi chế độ độc tài. Tất nhiên là để có một cái kiểu được cuộc biểu tình như thế đấy thì cũng là xuất phát từ những cuộc xuống đường với ít ỏi những con người cô đơn nhưng mà dũng cảm và kiên trì vượt qua những giai đoạn vô cùng khó khăn và khốc liệt. Và chúng tôi không dám nhận mình là những người can đảm nhưng mà tôi tin chúng ta sẽ mạnh dạn hơn nhiều nếu trên con đường đầy sợ hãi này chúng ta có những người bạn đồng hành, bởi sẽ có một ngày nào đó nhà tù, súng đạn, giáo gươm sẽ phải đầu hàng trước lòng yêu nước và khát vọng được làm người tự do của mỗi chúng ta.
Dạ vâng, một câu hỏi cuối thưa chị. Với cái lời kêu gọi người Việt trong và ngoài nước khởi động phong trào đoàn kết bảo vệ môi trường Việt Nam, vì sao các anh chị lại cần cái sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới thưa chị?
Thưa là nhiều năm qua thì chúng ta đã thấy rõ cái vai trò quan trọng trong cái sự đóng góp của người Việt ở hải ngoại cho các hoạt động tranh đấu trong nước. Điều này thì tôi xin phép không nhắc lại trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay nữa. Một trong những mục tiêu trước mắt của chúng ta là Formosa phải ra khỏi Việt Nam. Mà muốn vậy thì mọi nỗ lực tranh đấu như xuống đường biểu tình trong nước là rất là cần thiết vì cái thảm họa môi trường xảy ra ngay tại trong nước Việt Nam. Nhưng mà như thế không thì cũng không đủ vì nó chỉ là những cái nỗ lực tranh đấu cho người dân mà tạo cái áp lực lên nhà cầm quyền phải chấm dứt hoạt động Formosa tại Việt Nam thôi. Và Formosa thì vẫn cứ ngồi yên xem người Việt tranh đấu và đảng cầm quyền thì ra sức mà đàn áp người dân của họ. Formosa vẫn cứ bình chân như vậy và tiếp tục lén lút thải những cái hóa chất độc hại vào môi trường của Việt Nam. Thì cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tấn công thẳng vào cái tập đoàn này, phải làm cho cái uy tín của tập đoàn này bị ảnh hưởng nặng nề trên thế giới đến mức mà họ phải có một cái sự lựa chọn là đóng cửa Formosa Hà Tĩnh hay là phải đối diện với những ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đối với toàn bộ những hoạt động của những công ty con trên thế giới đến những nỗ lực đầu tư và cổ phiếu của họ. Nhưng mà nếu có một cái lời nhắn gửi cụ thể thì tôi rất mong có một cái cuộc biểu tình rộng khắp, trải dài đồng loạt từ trong nước ra đến hải ngoại vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016. Chúng ta hãy tưởng tượng là từ các thủ đô, các thành phố lớn tại khắp các nước châu Âu, ngay cả ở Đài Loan, ở Mỹ, ở đâu cũng có những cuộc biểu tình hàng loạt và được thực hiện nhiều lần. Và với cái chiến dịch truyền thông mạnh đi song song với nó đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo được những ảnh hưởng lớn đối với dư luận quốc tế, dư luận Đài Loan lên tập đoàn của Formosa. Và tôi nghĩ điều này nó hoàn toàn nằm trong cái khả năng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.